Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong kỳ thiền thất tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 12 đến 18 tháng 8 năm 1988 với chủ đề Đừng để thói quen ràng buộc. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 15.
Sáng nay, quý vị tọa thiền có tốt không? Quý vị ngủ có ngon không? Sáng nay tôi đi dạo khu lều của quý vị, thấy tốt quá. Có ống nước dẫn đến đủ dùng, rất là tiện nghi. Nếu tôi có được như vậy là cảm thấy vui và mãn túc rồi. Rất tiếc là quý vị có người không biết hạnh phúc là gì. Đối với họ, niềm vui lớn nhất là được dùng một tô mì gói. Buổi sáng thức dậy, họ cảm thấy cần có một tô mì gói, cà phê, bánh mì và bơ, những thứ mà tiền có thể mua được, những thứ mà ở đâu cũng có.
Lúc nào họ cũng chỉ nghĩ đến những thứ vật chất tầm thường này. Ở Formosa, những thứ đó ở đâu cũng có, phải không? Chao ôi, quý vị bị thứ vật chất ở đâu cũng có đó, ràng buộc, đến dự thiền thất mà cũng không thể bỏ được. Cũng phải mang theo những thứ đó đến đây, vì nghĩ rằng những thứ đó ở đâu cũng cần dùng.
Quý vị nên uống nước cam lồ bên trong cho nhiều, phải uống loại âm lưu bên trong, thay vì nước bên ngoài. Nếu quý vị không uống nước cam lồ bên trong cho nhiều, thì những khát vọng trần gian của quý vị không sao tan biến được. Chúng ta cứ bị đầu óc khống trị, ngày tối cứ nghe theo nó muốn gì? Là quý vị liền làm theo nó. Cho nên đời đời kiếp kiếp, quý vị không thể thành Phật, không thể làm minh sư của chính mình. Nếu không, chúng ta đã có minh sư bên trong rồi, đó là trí huệ của chúng ta. Vì chúng ta không dùng, cho nên không nhận biết được trí huệ. Ngày tối, cứ sử dụng đầu óc này. Đầu óc chỉ là một công cụ mà thôi, không thể phân biệt tốt xấu, chỉ phản ứng theo thói quen.
Thí dụ, như từ nhỏ mình thích ăn cơm, đầu óc biết như vậy, tức là mỗi ngày phải ăn cơm. Sau đó đến Hoa Kỳ, mỗi ngày ăn bánh mì thì cảm thấy khó chịu. Đó không phải là bản lai diện mục của chúng ta, mà là đầu óc bảo chúng ta ngày nào cũng ăn bánh mì không ngon. Nhất định phải đi kiếm cơm, mỗi ngày ăn bánh mì và khoai tây, đầu óc không chịu nổi. Người Tây Phương cũng có lục căn như chúng ta, nhưng mỗi ngày họ ăn bánh mì không thành vấn đề. Nếu cho họ ăn cơm, họ mới chịu không nổi. Cho nên chúng ta biết ngay đó là vấn đề của đầu óc.
Đầu óc là gì? Thật ra cũng chẳng có đầu óc. Nó chỉ là một công cụ chứ không phải gì khác. Nó thâu vào tất cả, và chỉ cần bấm nút thì nó phát ra trở lại. Đúng ra, chúng ta không nên nghe theo loại máy móc đó. Có những người vì bị thói quen khống chế mà đời sống trở nên vô nghĩa. Họ bị một thói quen nào đó khống chế để rồi suốt ngày chỉ là một chuyện. Nếu quý vị không gặp được pháp môn Quán Âm, thì đời sống sẽ mãi nhàm chán, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Không khám phá ra điều chi mới mẻ, không có sinh khí mới, không có những cảnh giới mới, không cảm thấy đời sống đáng sống hơn.
Cho nên pháp môn Quán Âm như là nước tưới cây khô vậy, làm cho cây đâm chồi nảy lộc, tràn đầy nhựa sống và xinh đẹp. Khi đó, quý vị mới cảm thấy mình đổi khác, đầu óc đổi khác, và thói quen mới dễ sửa. Thói quen tức là đầu óc mà chúng ta cho rằng đó là con người của chúng ta. Chúng ta tưởng lầm rằng đầu óc là chúng ta, cho nên mới không nhận biết con người chính của mình. Chúng ta tưởng rằng con người chính của chúng ta là người Hoa Kỳ, người Pháp, người Trung Hoa. Nhưng thật ra, lúc chúng ta còn chưa có thói quen ăn cơm, ăn khoai tây, uống bia, thì con người trước đó mới chính là chúng ta.
Chúng ta lúc mới sinh ra làm người Mỹ, người Pháp, người Trung Hoa đều như nhau. Sau đó, vì theo phong tục tập quán, nên mới biến đổi thành con người khác. Rồi chúng ta tưởng rằng mình là con người thích ăn cơm, thích ăn khoai tây, thích uống bia. Đó không phải là chúng ta, mà do phong tục tập quán và những nhu cầu của thân thể mà ra, không phải là bản lai diện mục. Nếu như là bản lai diện mục, thì tại sao một em bé Trung Hoa sinh trưởng tại Hoa Kỳ lại không muốn ăn cơm? Người đó cũng sẽ thích ăn bánh mì, ăn khoai tây và uống bia, phải không?
Cho nên, quý vị là người tu hành, tốt nhất là nghe theo lời minh sư, đừng nghe theo đầu óc và thói quen. Chúng ta càng nghe theo đầu óc, thì càng bị nó khống trị, rồi sau đó không sao bỏ được. Nếu chúng ta không cẩn thận, mỗi ngày sẽ cảm thấy chán chường, sống như một viên đá, mỗi ngày sống như nhau, tư tưởng và hành động cũng như trước, không một chút tiến bộ, không một chút trí huệ.
Nếu chúng ta muốn có trí huệ thì phải sử dụng trí huệ, giống như chúng ta có tiền mà không dùng, thì đối với chúng ta có ích lợi gì? Có tiền nhiều nhưng chỉ để trong ngân hàng hoặc ở một chỗ cho mục, còn chúng ta thì mỗi ngày cực nhọc, kiếm được một xu thì dùng một xu, kiếm được một đồng thì dùng một đồng. Như vậy, chúng ta có nhiều tiền cũng vô dụng, có ngày nó sẽ bị mục và hư đi.
Tương tự như vậy, nếu chúng ta không mau chóng để nhận biết con người độc lập, không cần chi hết này của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị thói quen ràng buộc, rồi tất cả sức chú ý và lực lượng đều đặt vào thói quen hết. Vì sức chú ý rất mạnh, nó kết hợp tất cả những thói quen thành một mô hình. Có mô hình thích ăn cơm, có mô hình thích người nữ, có mô hình thích hút thuốc uống rượu, hoặc là sáng dậy sớm phải tắm nước nóng, vân vân. Mô hình kết tụ lại thành một hình dáng như bây giờ và trở lại luân hồi, cũng là một con người đó và làm việc giống nhau, rồi lại thêm vào những thói quen mới nữa.
Thí dụ như người này kiếp trước là như vậy, bây giờ sinh trưởng ở một nơi khác, vì đã có những thói quen trước nên bây giờ lại thu thập thêm những thói quen khác, vì thế mà càng lúc càng phức tạp. Có lúc chúng ta không biết chúng ta là ai, hôm nay vui, ngày mai buồn, hôm nay tốt bụng, ngày mai xấu tánh, hôm nay nói chuyện như người Đông Phương, ngày mai nói chuyện như người Tây Phương. Không thể độc lập, tự chủ, không có chủ quyền, đó cũng vì do thói quen mà ra.
Đầu óc chỉ là thói quen mà thôi, không có gì khác. Cho nên, nếu chúng ta muốn thay đổi mình, thì chỉ cần thay đổi thói quen mà thôi, không có con người nào hết. Vốn cũng từ lực lượng vạn năng, đầu óc dùng những công cụ nào đó để thu thập những kinh nghiệm, những bài học, rồi chúng ta nhận những bài học đó là mình. Vì vậy mà chúng ta tập trung đại lực lượng của mình vào một mô hình, chúng ta nhốt lực lượng lớn của mình vào mô hình đó, rồi chúng ta bị mô hình đó nhốt lại, và lực lượng lớn đó bị thói quen này khống trị. Chính thói quen muốn chúng ta bây giờ phải đi ăn cơm, muốn lực lượng vạn năng bây giờ hút thuốc. Quý vị có hiểu ý tôi không?
Lực lượng vạn năng này vốn không nên làm chuyện như vậy. Nó không cần những chuyện đó, nhưng nó đã bị bộ máy đầu óc khống trị, cho nên pháp môn Quán Âm dùng nước cam lồ bên trong rửa sạch những thói quen đã thu thập từ đời đời kiếp kiếp. Rồi chúng ta mới có thể liệu thoát sinh tử được. Nếu không, mô hình đó chứa đầy những thói quen, mỗi lần luân hồi lại tạo thêm những thói quen mới, càng chứa đầy những thói quen phức tạp. Vì vậy mà chúng ta càng lúc càng không thể giải thoát, càng lúc càng phức tạp.
Chỉ có dòng âm lưu, nước cam lồ mới có thể rửa sạch những thói quen, làm cho nó biến thành trống không. Mới không còn ai khống chế lực lượng vạn năng của chúng ta, và lúc đó, chúng ta mới nhận biết lực lượng vạn năng này. Chúng ta càng lúc càng biết rằng, chúng ta không cần những thứ đó, cho nên có người khi thọ pháp rồi là bỏ hút thuốc liền, vì âm thanh bên trong lập tức rửa sạch thói quen này, họ tự nhiên biết là họ không cần hút thuốc, chứ không phải tôi ép buộc, có ép buộc cũng không được.
Quý vị biết ghiền hút thuốc rồi là khó bỏ lắm, nhất là có người hút thuốc hoặc uống rượu đã 50 năm rồi. Những thói quen đó không dễ gì bỏ được ngay trong chốc lát. Làm sao mà họ có thể thọ pháp rồi là bỏ thuốc, bỏ rượu? Có phải là nhờ vào lực lượng bất khả tư nghị đó không? Có người không phải chờ thọ pháp rồi mới bỏ. Họ gặp tôi là sau đó về nhà bỏ thuốc, cũng không muốn uống rượu, ăn thịt, không còn muốn chuyện của thế gian, vì họ tiếp nhận được ảnh hưởng.
Đôi lúc đầu óc của chúng ta mềm hơn thì được ảnh hưởng nhanh hơn, còn đầu óc mà cứng thì ảnh hưởng chậm hơn. Chúng ta nói đó là do ngã chấp lớn hơn, do nghiệp chướng nhiều hơn mà thôi. Con người đời đời kiếp kiếp có quá nhiều thói quen, có người vì cuộc sống mới hút thuốc, có người thì đã hút thuốc nhiều kiếp, cho nên khi gặp tôi mà cũng không dễ gì bỏ thói quen này được. Có người mới hút thuốc đời này, hoặc chỉ từ kiếp trước đến kiếp này, nên bây giờ gặp được tôi là họ không muốn hút nữa. Họ được âm lưu rửa nhanh hơn.
Giống như y phục, không bị dơ lắm thì dễ giặt hơn, phải không? Còn nếu bị dơ lâu rồi thì khó mà giặt sạch liền. Nhưng y phục phải có nước xà bông mới có thể giặt sạch được, khó có cách nào khác hơn. Cho nên, nếu chúng ta muốn rửa nghiệp chướng, chỉ có một cách là phải dùng nước cam lồ. Nếu nói có phương pháp nào khác rửa được nghiệp chướng là gạt người. Bất kể ai tu pháp môn gì mà không nghe được âm thanh bên trong, không nghe được tiếng nước cam lồ bên trong, thì pháp môn đó vô dụng.
Bất cứ pháp môn nào có thể cho chúng ta nghe được âm thanh bên trong, thì pháp đó, tức là pháp môn quán âm, là pháp môn đúng, là chánh pháp. Bất cứ ai dùng ngôn ngữ gì, nếu có thể lấy nước để giặt y phục của mình, thì là đúng rồi. Bất kể bên ngoài lấy vật gì đựng, miễn bên trong có nước sạch là đúng. Nếu như họ lấy bình thuốc tẩy, nhưng bên trong đựng dầu là sai rồi, hoặc là họ mang bia, nước hoa hoặc sữa bò đến cho mình, thì chỉ vô dụng mà thôi.
Cho nên, bất kỳ họ dùng vật gì có thể mang nước sạch đến là đúng rồi, bởi vì nước là thứ mà chúng ta cần thiết. Bất cứ pháp môn nào giúp quý vị có thể nghe được âm thanh bên trong, thì đó là pháp môn quán âm, đó là chánh pháp.
Có lúc các vị thiền sư ngồi thật lâu, tâm họ được tịnh, hoặc là tâm họ đơn thuần, hoặc vì kiếp trước có tu hành, thì có thể ngẫu nhiên họ nghe được âm thanh. Lúc đó cũng gọi là tu pháp môn quán âm. Lúc đó họ cũng có thể chứng nghiệm được. Không cần phải tu cho thật lâu năm. Tu lâu năm mà âm thanh không ổn định. Có ngày nghe được, có ngày không. Hoặc nghe thấy mà cũng không hiểu âm thanh đó là âm thanh gì. Cứ nghe bừa thì chỉ làm lãng phí thời gian và bị ảnh hưởng một cách nguy hiểm nữa.
Thí dụ như không có bác sĩ mà chúng ta lại thấy có nhiều loại thuốc. Nào là thuốc trị nhức đầu, trị đau bụng, thuốc bổ, vân vân. Rồi chúng ta uống bừa, không biết thuốc nào trị nhức đầu. Có nhiều loại thuốc trị những bệnh nhức đầu khác nhau, đau bụng, có nhiều chứng khác nhau. Thuốc bổ cũng tùy loại mà uống theo số lượng khác nhau, và phải để ý xem có triệu chứng gì, uống trước buổi ăn hay sau buổi ăn, vân vân.
Pháp môn quán âm cũng vậy. Nếu không có người hướng dẫn rõ ràng cho chúng ta tu hành, thì chúng ta vẫn làm sai như thường. Đó là một chuyện không tốt. Cũng như thuốc bổ vậy. Chúng ta tưởng rằng uống nhiều thuốc bổ là tốt, nhưng không nhất định như vậy. Cho nên tôi không bảo quý vị cả ngày quán âm. Tôi dạy quý vị quán ánh sáng 2/3 và quán âm thanh 1/3 thôi. Và phải nghe bên nào và đừng nghe bên nào. Như là thuốc bổ, nên uống số lượng bao nhiêu, trước buổi ăn hay sau buổi ăn và lúc nào uống. Tất cả đều phải cho rõ ràng, uống đúng mới bổ. Nếu không sẽ trở thành thuốc độc, phải vậy không? Chuyện này rất dễ hiểu.
Cũng có người dạy nghe âm thanh bên trong, chứ không phải là không có. ở đâu cũng có vậy. Hình như họ chỉ học lén được một chút mà không biết phương pháp chính xác. Tuy vậy, cũng có được ít lợi. Nghe sai cũng được ít lợi, nhưng cũng bị thiệt hại. Tôi thấy được điều đó. Chỉ có pháp môn quán âm là rất rõ ràng. Như là thầy thuốc có bằng cấp vậy, bệnh nhân sẽ không bị tác hại. Vì vị thầy thuốc đó biết bệnh nhân này cần uống bao nhiêu, còn bệnh nhân kia thì uống bao nhiêu, có viết trong toa thuốc rất rõ ràng.
Có nhiều người không tốt nghiệp, họ tự hốt thuốc, tự mở nhà thuốc, và làm hại rất nhiều người, giống như những người không phải là minh sư mà dạy người ta vậy. Vì muốn tiếng tăm, vì tiền mà họ dạy những điều không ra gì cho người khác, làm hại rất nhiều người, khiến người khác khó tu. Quý vị tu theo tôi, pháp môn này nhìn thấy rất dễ, nhưng có được những âm thanh bên trong, còn họ tu mấy chục năm mà không nghe được gì.
Quý vị quen ở nhà có đầy đủ, đến đây thấy thiếu thức ăn, thì dù tôi có giảng gì đi nữa cũng không lọt vào tai, chỉ nghe được mì gói, bánh bao, cà phê, sữa, tọa thiền chỉ thấy những cảnh giới đó.
Hôm nào quý vị nên kiêng ăn thử xem sao. Hôm trước, quý vị hỏi là sao phải cách 1-2 tuần, thì kiêng ăn 1 ngày mới tốt. Mục đích là để phá vỡ các thói quen luân hồi. 1 ngày nào phá vỡ được rồi, thì nó không còn đeo đẳng theo chúng ta nữa.
Chúng ta nên thường xuyên làm như vậy. Hôm nay chủ nhân bảo đừng ăn, thì chúng ta đừng ăn. Xem thân thể này làm gì được chúng ta. Làm như vậy là chúng ta có chủ quyền, có thể tự chủ. Không có nghĩa là chết đói sẽ biến thành Phật. Quý vị biết chết đói sẽ biến thành gì rồi? Cho nên, không phải tuyệt thực là thành Phật, mà cần phải biết suy xét nữa.
Chúng ta tu hành để thay đổi quan niệm, dùng nước cam lồ để rửa đi những thói quen thế tục, để chúng ta được tự tại nhiều hơn, trong bất cứ trường hợp nào cũng sống được. Có bao nhiêu, chúng ta cũng có thể dùng được. Có ăn ít, cũng không bị ảnh hưởng. Có cái gì thì uống cái đó. Có việc gì thì làm việc đó. Hoàn cảnh như thế nào, chúng ta cũng vui vẻ. Như vậy mới tốt.
Thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong kỳ thiền thất tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 12-18 tháng 8 năm 1988 với chủ đề Đừng để thói quen ràng buộc. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 15.